Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Mafadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Vi Lan chào tái ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Thưa quý thính giả cũng như là các vị dược sĩ, ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái chất bổ sung giúp cho những cái cơn đau cấp tính mà mình có thể mua over the counter. Đó, nhưng mà đầu tiên là đau cấp tính nó được phân ra như thế nào hả dược sĩ Phương Linh?
Chị Vi Lan, cái dạng mà đau cấp tính á, nó được chia ra hai thành phần. Nó kêu là somatic hoặc là visceral. Somatic mình dịch ra là thể xác hoặc là nội tạng. Nội tạng là visceral.
Cái visceral,
cái về thể xác á, thì cái cơn đau của về thể xác là thường thường là bị trauma, là bị chấn thương hoặc là bị sưng ngoài da, sưng những cái soft tissue, sưng về bắp thịt và về xương hoặc là về ligament, là về gân, joint là về cái khớp, sưng khớp.
Những, thì cái đó mình dễ biết hơn không?
Dễ hơn, mà thường thường là cái loại mà đau này á, nó very specific, nó specific to activity. Đó là nó, nhiều khi mình có thể mình làm công việc hoài, về cái mình đứng hoài, mình xài những cái khớp tay chân tay của mình hoài thì nó trở thành đau thôi, nó inflame, nó đau. Thường nó kêu là sharp and transient. Nó cũng đau mà nó cũng biến đi. Còn cái loại mà intense hơn á, là đau mà đau nặng hơn á, thì cái duration nó
dài hơn,
dài kéo dài hơn. Và nó thường thường nó localized to the site of injury or inflammation. Thì nói tóm tắt lại là cũng hơi khó phân biệt. Nhưng mà nếu mà mình bị đau cấp tính, thường thường nó đau đột ngột mà nó cũng
hết, hy vọng nhanh chóng.
Dạ, hay nhanh chóng. Chứ nó không phải kéo dài âm ỉ từ ngày này rồi nó tăng lên tuần này, mà kéo dài từng tháng, thì nó là một cái dạng đau khác.
Ok. Nếu mà như vậy, đó là đau cấp tính. Còn đau nội tạng là như thế nào, dược sĩ Lily?
Đau thể xác. Nội tạng. Thì những bộ phận của mình á chị, nó có thể nó phồng lên chị. Hay là nó phồng lên. Giống như là
trời, nó sưng lên mà nó không nói, nó phồng lên. Ghê quá. Nghe phê quá.
Phê quá. Mới ăn bánh phồng tôm xong bị phồng lên.
Đúng rồi, tại ăn bánh phồng tôm.
Đó, đó.
Bị sưng lên.
Nó sưng lên hay là hay nó bị co thắt chị. Bị co thắt hay là nó dilation, giãn nở.
Giãn nở.
Hay là tắc nghẽn tại vì một lý do nào đó. Hay là suy yếu mạch máu chị. Thì thường thường nó có thể đột ngột hay là nó theo một cái thời gian, tùy cái lý do chị ha. Có khi là bị cái gì nó cản trở, hay là nó làm đóng lại á chị. Hay là bị giống kiểu mình bị thí dụ mình bị đụng xe. Rồi mình bị giống kiểu impair cái organ đó. Thì thường thường họ nói là cái đau của nội tạng họ rất là khó để nói là tại sao hay tại sao bị vậy. Hay là cái độ đau á chị. Thì tại vì mỗi người cái độ đau á họ nghĩ là khác nhau.
Đúng rồi, ví dụ có cái người chịu đựng hay người chịu đựng dở, đúng rồi. Không?
Dạ đúng rồi, giống kiểu thì em thấy á, thì phần lớn là mấy cô chịu đựng hay hơn.
Really?
Chịu đựng đau hay hơn chị. Bởi trời mới cho đàn bà sanh đẻ chứ chị.
Hiểu nha. Là mấy ông là chịu đựng đau dở hơn.
Dở, nó dở hơn. Trời ơi chị, chích ngừa đó. Thường á dạ. Nhìn rất là đô con nhưng mà thấy cái kim cái là tự nhiên là mặt xanh hết trơn luôn.
Không ngờ ha.
Dạ. Nhưng mà những cái đau đó thường thường họ nói là họ có thể thấy là những bệnh nhân đó đó chị. Họ bị giống kiểu chóng mặt, muốn ói mửa, có khi bị không muốn ăn nữa, còn có khi là họ
tiêu chảy không?
Bị tiêu chảy.
Oh yeah. Wow. Vậy là cái đau nội tạng đó coi bộ ghê hơn hả, nguy hiểm hơn ha. Nhưng mà dược sĩ Lily vừa mới nói nó còn tùy theo cái lý do mà mình bị đau như vậy, thì có thể là dược sĩ Tina cho biết một vài cái lý do không, một vài cái nguyên nhân mà mình bị đau cấp tính như vậy không?
Hồi nãy thì dược sĩ Vân Linh cũng có nói đau cấp tính là sao rồi đó chị. Là giống như là nó đau rất là nhiều nhưng mà nó cũng nó hết nhanh hơn, là tại vì chủ yếu đau cấp tính là nó do bị một cái gì đó nó đột ngột, giống như là bị chấn thương. Nếu như là mình đi mình bắp té rồi nhiều khi nó bầm nó sưng thì là giống như đau cái bắp thịt, rồi nhiều khi bị gãy xương thì nó đau về xương, hay là bị giống như mình làm bếp đứt tay là nó đau về cái thịt. Ngoài ra nhiều khi chơi thể thao thì nó bị trật gân, trật tay chân thì nó là cũng bị đau cấp tính. Hay là nhiều khi bị phỏng. Nhức đầu do thời tiết nó cũng đột ngột cũng là đau cấp tính. Hay là mình bị sưng, hay là nhiều khi mình đi bị đau răng, sưng răng, viêm răng thì cũng là cấp tính. Hay là sau khi mình mổ xong mới về nó vẫn bị đau đó. Hay là sanh nở, hay là sau, hay là có kinh nguyệt ở phụ nữ thì cũng là gọi những cơn đau đó cấp tính. Thì nó đau nhưng mà sau mình nó sẽ hết.
Mà không có dài, kéo dài phải không? Thế thì những cái loại thuốc mà không cần toa đó để giúp cho mình giảm đau là mua over the counter là những cái loại nào dược sĩ Thanh Châu?
Thưa chị, bây giờ ở ngoài over the counter mà mua không có cần toa để giúp mình bớt đau á, nó có hai loại thôi. Một loại là anti-inflammatory, thì cái loại đó người gọi là NSAID. NSAID là nó giúp đau mà nó giúp cho sưng nữa. Còn cái loại thứ hai á,
tức là giúp giảm đau và giảm sưng, chứ không phải nó giúp cho nó tăng đau tăng sưng lên.
Nó giúp giảm đau giảm sưng. Chứ uống này nhưng mà tăng sưng tăng đau.
Sưng tăng đau mới nguy
hiểm. Xong luôn, tăng phòng luôn. Cái loại thứ hai là acetaminophen, thường cái brand name người ta biết là Tylenol đó chị. Thì NSAID thì là nó là giống như Motrin nè, Aleve nè, Advil nè, là những cái mà anti-inflammatory. Còn không có phải anti-inflammatory là Tylenol, hoặc là gọi là acetaminophen. Thì những cái thuốc này nó cũng có tác dụng giúp bớt đau, nhưng mà nó cũng có những cái side effect nếu mà mình sử dụng nhiều quá.
Vì Lan cũng thắc mắc là aspirin lâu lắm mình không có nhắc ha. Ngày xưa đó Việt Nam là lúc nào mình đau mình cũng hay uống aspirin ha. Mà qua Mỹ thì như là không thấy nói tới aspirin nữa, hay là aspirin là của Pháp?
Dạ không chị, aspirin cũng là của Mỹ. Thì mình cũng có làm toa thuốc aspirin, nhưng mà aspirin đó, người ta không có dùng nó thông dụng nhiều như là mấy cái kia. Tại vì cái thứ nhất là cái thuốc đó nó có thể ảnh hưởng tới cái loãng máu của mình nhiều. Mà aspirin nó cái dose của nó cũng nhỏ, mà nó cũng
cái phản ứng phụ của nó đó so với lại Tylenol hoặc là NC ấy, thì nó nhiều hơn. Và cho nên người ta ít khi nào mà dùng cái đó để mà trị đau lắm. Aspirin thường ta dùng để mà uống kèm với thí dụ như mình có bệnh tim mà mình cần một chút xíu thuốc loãng máu thì mình uống một viên aspirin. Baby aspirin mỗi ngày. Chứ không có uống thường xuyên để mà trị đau. Em nhớ hồi ở Việt Nam á, hồi xưa đó, ở Việt Nam bác sĩ hay cho aspirin cho con nít để mà giảm sốt á chị. Nhưng mà cái aspirin nó tại vì nó affect lẹ quá cho nên nhiều khi nó bring cái temperature xuống thấp quá, cái đứa baby đó nó bị convulsion, có nghĩa là nó bị giật kinh phong. Cho nên ở bên Mỹ này người ta không có recommend dùng aspirin cho fever hoặc là cho đau nhiều lắm chị. Không có.
Bởi vậy Lam thấy ít nhắc tới aspirin, nên Lam nghĩ hay là aspirin là của Pháp, tại hồi xưa bên Việt Nam thì hay dùng thuốc của Pháp nhiều hơn, đúng không?
Nhưng mà ở bên này người ta dùng giới hạn thôi. Cũng có dùng chứ không phải không, nhưng mà giới hạn cho những cái disease state nào thôi.
Tại vì nó dễ làm bị loãng máu.
Đúng rồi, rất là dễ dọn loãng máu.
Và aspirin là của Mỹ chứ không phải của Pháp. Xác nhận điều đó.
Originally from Mỹ.
Rồi bây giờ dược sĩ Phương Linh nói về cái phản ứng phụ của nó là gồm có như những phản ứng như thế nào
của mấy loại thuốc mà giảm đau đó chị. Mình nói mình nói nôm na là cái group của medication này nó kêu là NSAID, non-steroid anti-inflammatory. Nó có thể có những tai hại như là chảy máu đường ruột, gastrointestinal bleeding, rồi nó có thể làm nhồi máu cơ tim nữa. Nhồi máu cơ tim, rồi tới đến là đột quỵ và stroke đó chị. That's potential. Thêm nếu như mà những bệnh nhân mà về asthma đó, asthma patient bị suyễn á, những bệnh nhân suyễn mà uống có thể bị bronchospasm, là bị co thắt cái phổi nó, nếu mà dịch ra bronchospasm là bị co thắt
thôi.
Đường hô hấp. Rồi bị suy thận. Và cái nếu mà cái đó là NSAID là bao gồm ibuprofen, aspirin. Những cái mà mua over the counter được thì chỉ có ibuprofen với lại aspirin, có thêm bây giờ còn naproxen.
Tylenol
nó không thuộc về NSAID. Tylenol là một dạng thuốc khác mà nó cũng cho đau, cũng cho cầm đau. Kế đến đó mình nói Tylenol nó là acetaminophen. Thì thường thường rất là phổ biến, mọi người ai cũng nếu mà đau đầu, nhức đầu hoặc là có nóng sốt là cũng uống một viên Tylenol hết. Nhưng mà Tylenol nó lại bị cái vấn đề là dễ làm hại gan. Nếu mà uống nhiều, mà uống với rượu bia nữa thì càng hơn nữa. Nếu mà uống các anh mà uống bia rượu hàng ngày mà uống thêm Tylenol nữa thì cái tác suất mà hại gan rất là cao.
Không phải là good combination, không thân xài chung phải không? Nhưng mà Lăng không ngờ là cái phản ứng nó có thể gây lên cả stroke nữa ha, kìa quá ha.
That's a possibility.
Vậy thì có những cái loại mà mình mua over the counter giúp cho giảm đau mà không bị phản ứng phụ nhưng mà như những cái loại mà dược sĩ Phương Linh vừa mới nói không?
Thưa chị.
Thấy sợ quá.
Những cái OTC đó chị, nó có những cái phytochemical hay những mineral hay là vitamin. Ví dụ mình có nhiều cái vitamin á, mình có thể uống nó supplement để cho nó giúp cho mình bớt đau chị. Rồi nó có mấy cái herbs, rồi amino sugar với healthy fat. Thì mình uống vô á, thì nó giảm đau một phần nào chị. Nhưng mà khổ cái á, là những cái OTC mà em mới nói đó thì họ không có cái safety data mấy, nó không có cái panel nó control như là những cái thuốc mà mình được toa chị.
OTC đây là dược sĩ Lily đang nói, over the counter, tức là thuốc mình mua ở ngoài không cần toa đó thưa quý vị. Yeah.
Yeah.
Và dược sĩ Tina có thể tiếp tục lên những cái loại nào không ạ?
Dạ, để nói rõ hơn là thông thường mình hay mua mấy cái thuốc OTC không cần toa cho đau, là giống như nãy chị sĩ Phương Linh có nói, ba cái Tylenol, Advil, Naproxen, mấy cái đó là nó thường rồi.
Dạ.
Còn cái này là người ta nói những cái thuốc phụ khác, nó cũng một phần giúp cho đau, nhưng mà giống như chị Lily nói là tại vì nó không có đủ cái data nhiều lắm để nó confirm là chữa được phát giống như mấy cái thuốc kia hay không, nhưng mà nó một phần nào nó cũng phụ, là người ta cũng đang nghiên cứu thêm nhiều. Cái mà mình thấy người ta liệt kê ra ở đây là caffeine.
Caffeine. Cà phê.
Nói vậy là có người ra uống cà phê. Thì cái caffeine, cái chất mình thường thấy trong cà phê đó là nó kích thích cái hệ thống thần kinh chính. Rồi nó cũng phụ là kích thích mấy cái hệ thống thần kinh ở xung quanh khắp cơ thể nữa chị. Và để nó tăng cái chức năng của cái khi mà nó kết hợp với acetaminophen, aspirin, ibuprofen là những cái thuốc mình nói, những cái đó rất là thường xuyên chữa đó. Nhưng mà khi mình kết hợp chung với cái caffeine nữa thì nó tăng lên
cái hiệu quả của nó.
Tại vì cái caffeine nó làm giảm cái gastric pH, xong rồi nó làm tăng cái lượng máu trong dạ dày. Nó cũng làm giảm cái trao đổi chất với lại mấy cái giảm lưu lượng đến gan, cho nên cái thuốc nó hiệu quả hơn, nó không có bị thải ra ngoài nhanh quá. Người ta thấy caffeine supplement đó là nếu như mà mình xài mỗi ngày, hàng ngày, mà nếu mà nó không có quá 400mg thì nó vẫn là an toàn.
Vâng, và quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần. Địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445, và địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Và MedHealth, địa chỉ là 11100 Warner, suite số 1, ngay trên đường Warner, góc của Euclid, nhà thương Phạm Valley cũ, tức là UCI Health Medical Center bây giờ thưa quý vị. Tại đó chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ Angie Đào và dược sĩ Cathy Bùi. Điện thoại là 657-300-6633, 657-300-6633. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về những cái chất bổ sung mà chúng ta có thể mua over the counter giúp cho những cái cơn đau cấp tính. Nhưng mà vừa rồi quý vị cũng nghe là có những cái loại thuốc dược sĩ Phương Linh có nói là có cái side effect của nó, cái hậu quả của nó cũng không mấy gì gọi là hấp dẫn mấy. Nhưng mà có những cái cơn đau mà mình có thể mua thuốc giảm đau over the counter được. Và bây giờ dược sĩ Thanh Châu có thể tiếp nối là những cái loại mà mình mua over the counter làm giảm đau nhưng mà không có cái phản ứng phụ nguy hiểm như lúc nãy dược sĩ Phương Linh nói không?
Dạ thưa chị, để tiếp tục với lại dược sĩ Tina, cái vitamin này đó, mình thông thường á, em nghĩ là ai cũng nghe và ai cũng biết, đó là vitamin C. Thì vitamin C thì mình cũng biết rồi, cái giá trị của vitamin C là nó giúp cho cái cơ thể của mình tạo cái hệ thống miễn nhiễm, hay là nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể mình nó mạnh hơn. Thì nó cũng giúp trong cái quá trình mà bớt sưng với lại bớt đau. Nó làm sao nó làm được như vậy là tại vì vitamin C đó nó reduce cái the production of reactive oxygen species, viết tắt là ROS. Và cái oxygen species này á, nó protect mình from cellular damage, là mấy cái cell mà nó bị tổn thương hoặc nó bị cái gì đó
mà nó không làm việc được.
Thì nó hay là nó bảo vệ cái oxidative stress, là khi mà cái
cái cellular level của mình nó bị damage, nó bị stress hay nó bị gì đó, thì cái vitamin C này nó vô, nó giúp giống như nó bảo vệ cái cell đó, để mà cái cell đó nó proliferate, có nghĩa là nó tái tạo lại để mà nó mạnh hơn, nó không có còn bị sưng hay là nó không còn bị đau nữa.
Wow, vitamin C hay quá ha.
Đó là vitamin C. Và cái cách mà vitamin C nó vô á, là nó khi mà cái cơ thể của mình nó bị nó đang trên cái quá trình nó bị sưng hay nó bị gì đó, thì cái vitamin C này nó ra, nó tỏa ra, nó làm như là một cái mạng lưới vậy đó. Nó mạng lưới để mình nó bảo vệ, nó shrink lại. Và cái cách mà nó để mà nó làm bớt đau á, giống như là mấy người mà uống thuốc opioid vậy đó chị. Thì nó sẽ reduce cái activity đó, để mà nó làm cho cái tế bào hay là cái cellular của mình á, nó giảm cái inflammation lại. Thì thường thường vitamin C á, nó giúp, nếu mà mình uống mà đủ á, thì trong vòng 2 tuần á, nó có thể giúp cho cái cell của mình nó trở lại như bình thường. Thì cái độ mà mình cần uống cái vitamin C á là bao nhiêu, có nghĩa là cái intake của mình á là bao nhiêu, để mà nó giúp cho cái quá trình mà repair cho cái cellular của mình khi mà nó bị damage á, là nó recommend nó là khoảng chừng 100mg cho tới 200mg mỗi ngày.
Nó có bằng một chiếc chanh của Châu không?
Dạ chắc là
mỗi ngày Châu uống và ăn cái trái chanh như vậy nó có đủ không? Quá đủ phải không?
Quá đủ luôn.
Quá đủ luôn.
Dạ thì nó recommend khoảng từ 100 tới 200 mg một ngày. Nhưng mà thật ra đó, chị Vi Lan hỏi em uống có nhiều hay không thì em nghĩ là nó nhiều. Nhưng mà cái tin buồn á là chị uống càng nhiều nó cũng không có giúp chị gì nhiều hơn. Thí dụ như 100 tới 200 là đủ rồi, mà chị uống tới 500 thì nó cũng không có giúp cho chị gấp 3, gấp 4 lần. Gì hết,
nó thải ra ngoài hết phải
đúng
không?
Đúng rồi.
Nhưng mà dư vẫn không sao,
dư còn hơn thiếu,
còn hơn thiếu đúng không?
Thì người ta recommend cái daily dose á, mỗi ngày á là mình uống khoảng 500 mg cho tới up to 4g một ngày. Trong vòng 3 tới 6 tháng, nếu mà cái cơ thể của mình đang bị inflame hay là bị cái gì mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị yếu hay là gì đó, thì mình có thể uống cái nồng độ cao như vậy từ 3 tới 6 tháng.
Mà cái này thôi chắc anh là mình phải đi khám bác sĩ rồi chắc cho tòa. Chứ không phải tự động mình đi ra mình uống, hoặc là tự động thôi tôi ăn chanh mỗi ngày là đủ rồi cũng không được phải không?
Dạ đúng như vậy. Thì mình nói là mình nói như vậy thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị bị đau, mà đau nhiều hay là đau mà 2-3 ngày mà nó không có hết, thì cái đó là phải definitely là phải đi gặp bác sĩ. Tại vì cho dù chanh nó tốt hay là vitamin C nó tốt, nó cũng có thể làm cho những cái phản ứng phụ khác. Thí dụ như nó làm cho cái bao tử của mình nó bị cồn cào, đúng không? Nó gọi là belching, hay là nó bị ợ chua. Mình ăn nhiều chua quá, nó có thể ợ chua. Nó cũng có thể làm cho mình bị cảm thấy buồn nôn, hoặc là nó cũng có thể làm cho mình bị mấy cái người mà bị reflux ấy, giống như là nó ợ lên đó chị. Cái
đầy hơi.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi dạ,
kiểu là đầy hơi đó.
Dạ dạ. Cho nên mình uống nhiều quá cũng không có tốt. Nhưng mà nó cũng có giúp cho những người mà thí dụ như skin của họ bị oily hay bị acne hay là bị gì đó, thì vitamin C nó cũng giúp, nó giúp bớt bị sưng hay là bớt bị oily. Nhưng mà cũng cẩn thận, mấy người nào mà uống thuốc giống như là để anti-platelet đó, hay là những anti-coagulant, là những cái thuốc mà làm cho mình không bị chảy máu á chị. Thì nên cẩn thận khi mà mình uống vitamin C. Hay là mình bị dị ứng với lại vitamin C. Thì em chưa có thấy ai dị ứng tới vitamin C, nhưng mà chắc cũng có thể, cũng có một số nhỏ
rất ít,
và rất ít bệnh nhân bị allergic to vitamin C.
Dạ, vâng. Rồi, dược sĩ Phương Linh, có cái loại nào mình mua over the counter giảm đau mà không có bị phản ứng phụ nè?
Cái loại này cũng hay hay đó chị, nó có tên rất là đẹp luôn á, là Evening Primrose Oil. Cái này không có uống mà là mình thoa bóp ngoài da thôi. Thì cái loại oil này á có thể làm cho giảm sưng viêm, dạ, làm cho bớt đau, nhất là cho những cái dạng đau mà về menopause, cũng như đau eczema dermatitis, những cái loại mà cũng như mình uể oải chẳng hạn, tại vì mình lớn, không nên nói chữ lớn tuổi,
không nên, lớn còn đỡ hơn già,
chững chạc rồi, thì cơ thể mình nó cũng như nào, mình bao nhiêu năm mình đã sử dụng, it's about wear and tear of the body,
Nó thì, phải hao mòn
đi, thành ra mình dễ bị uể oải đau nhất như vậy, thì mình xài cái Evening Primrose Oil này cũng đỡ. Thay vì uống thuốc thì mình thoa, hoặc là có thể uống thuốc bớt đi nếu mình xài cái dầu này. Nhưng mà cái loại này thì cũng nên tránh cho những bà bầu hoặc là những phụ nữ mà đang cho con bú á chị.
Rồi, dược sĩ Lily.
Trước khi Lily nói tiếp những cái thuốc nào mà để giúp cho inflammation á, thì em cũng có một cái mẫu chuyện nhỏ về cái Evening Primrose Oil. Cái Evening Primrose Oil này á, mới đầu mình tưởng nó là một cái loại dầu gì lạ lắm phải không chị? Nhưng mà thật ra đó, cái này nó giống như là dầu ô liu vậy đó. Cái lý do mà tại sao em biết cái dầu này là tại vì hồi lúc nhỏ đó, thằng con trai của em đó, nó bị eczema. Thì nó còn nhỏ mà đâu có thuốc gì mà nó trị cho được. Thì chỉ có đi bác sĩ thì bác sĩ nói nó là nó allergic to sữa, với là nó allergic to a lot of stuff. Cho nên mà nó nổi lên bên hai bên má của nó nhiều.
Trời
lắm mà tội lắm. Tội lắm. Mà sức hydrocortisone hoài thì cũng không có tốt. Cho nên bác sĩ cho đó là khi mà sức hydrocortisone á khoảng chừng một tuần cho nó bớt đỏ, xong rồi trong cái thời gian mà maintenance á thì mình dùng thử cái Evening Primrose Oil cho nó bớt. Thì em cũng làm thử, nó tốt lắm chị. Nó làm cho cái mặt của bé đó nó mịn ra và nó không có bị recurrent. Giống như là nó không có trở lại thường hơn. Mà nó thơm lắm, cái mùi nó như là dầu quân diệp,
rose, giống là mùi hoa hồng
không
rồi.
Nhưng mà nó như mùi hồng. Không phải mùi hoa hồng, nó tên là primrose, nhưng mà nó cái mùi nó như dầu quân diệp vậy đó. Mùi dễ chịu lắm,
tức là có bán ở nhà thuốc tây của mình chứ hả?
Dạ, ở đây thì tụi em có thể order cho mấy bác được, nếu mà không mấy bác cần. Chứ còn không có ở trong stock ngay lúc này, nhưng mà có thể order được.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái dầu này á, nó giúp cho eczema, mild to moderate eczema. Cho nên nếu mà mấy bác nào hay là có những em nhỏ đó, thì tại vì cái này nó safe cho baby.
Cho baby.
Cho nên mình cũng có thể mình dùng thay vì mình dùng hydrocortisone. Vì hydrocortisone nó là steroid, mình không có dùng lâu dài được. Thì mình dùng alternate, có nghĩa là mình dùng cái hydrocortisone cho nó bớt đỏ, xong mình dùng cái primrose oil để mà mình giữ cho nó không có bị khô, nó không có recurrent,
không
có trở lại.
Mà cái tên Evening không có nghĩa là xài chỉ có buổi chiều tối thôi.
Dạ đúng rồi,
giờ
phải.
Thuốc nào cũng được, tự nhiên nó có cái tên là Evening Primrose Oil, biết không? Rồi bây giờ dược sĩ Lily.
Đây là gừng vậy.
Đây là gừng.
À, gừng thì là chị sao? Biết thích là mẹ em hay dùng gừng á chị.
Đúng rồi.
Đúng mà bụng mà khó chịu á.
Dạ yeah, đúng rồi.
Là em thấy mẹ em cứ uống gừng như
không
gừng
à. Bro, đúng rồi.
Trà à. Gừng yeah. Rồi
cháo mà cá
nó có powder nữa chị.
Ngon.
Nó cũng mẹ em thấy mẹ em làm cái tròn tròn á.
Tại vì đau quá là bằng cháo.
Cháo cá mình thấy. Chắc hơi đói hay sao thấy nó no
thấy thành gà kho gừng.
Dạ thì tại cái nào có gừng luôn rồi phải không? Rồi.
Nếu yeah. Có gừng em.
Chắc đang đói hay sao mà thấy nó thấy đồ ăn không?
Nó thấy đồ ăn cái mắt nó sáng.
Tức là gừng mình có thể mua bằng bột hả như em nói?
Mà dạ bột à, nó à. Cũng có oil nó chị.
À có dầu.
Còn không mình mua cái root rồi mình cắt ra.
À dạ. À à.
Thì
tức là xài gừng tươi.
Gừng tươi đó chị. Dạ, dạ.
À vâng.
Thì gừng thì nó giảm sưng của arthritis.
Hay quá.
Bao tử của mình.
Dạ.
Với nhiều người giống kiểu em á, có khi mà bụng em mà bị đau lúc mà kinh huyệt á,
à,
em cũng uống ở đó.
Trà gừng.
Dạ trà gừng.
Dạ.
Rồi nếu mà giống kiểu chị Linh mà Zumba nhiều quá thì cũng uống trà gừng để đỡ mỏi cái muscle á chị.
À hay quá.
Thì thường họ nói là cái starting dosage cho mấy người mà arthritis á chị.
À.
Thì bệnh nhân bị arthritis á thì 250 mg, 3-4 lần một ngày.
Wow, okay.
Còn nếu mà bị đau mà kinh nguyệt á thì giống kiểu mình uống only as needed, lúc mà cần thôi chị.
Okay.
Yeah. Rồi nhiều cái test á, họ dùng cái gừng với cái turmeric là nghệ. Nhưng mà họ thấy không có significant, nó
hiệu
không có khác
nhau,
không có khác nhau với NSAID.
Okay.
Thì cái phản ứng phụ cũng không khác nhau mấy. Thì tại vì những cái mà nó gọi là herbal hay là over the counter á, thì chỉ có cái là mình dùng hay là mình dùng như theo kiểu ba mẹ mình chỉ cho mình đó chị. Nhưng mà những cái đồ mà họ bán over the counter đó thì họ không được FDA regulation.
Okay.
Bởi họ không có nhiều documentation là cái phản ứng phụ nó ra sao
thế nào.
Thì mình cũng phải cẩn thận. Trước khi mình uống thì mình cũng nên tham khảo. Rồi mình lấy thuốc á, thì mình cũng nên tham khảo với bác sĩ.
Vâng. Yeah. Tức là cái này giống như là cấp tính thì thôi mình cứ làm thử tạm thời 1-2 ngày, mình thấy không có thấy gì tốt hơn thì phải đi gặp bác sĩ thôi.
Dạ,
phải không?
Dạ, đúng vậy.
Vâng. Và mọi chi tiết xin quý thính giả liên lạc với ProCare Pharmacy ở 714-899-1111, 714-899-1111, LC Script Pharmacy 714-892-4445, 714-892-4445 và MedHealth 657-300-6633, 657-300-6633. Thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều và xin được chào tạm biệt ở đây. Hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh em xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Thanh Châu từ ProCare Pharmacy chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ ProCare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.